năm, tám mối khổ lớn. Trong khổ đế của Đức Thế Tôn Thuyết Minh có tám điều. Nỗi khổ của kiếp người vẫn vô cùng, mà tám điều này giữ phần cương lãnh. Điều thứ nhất là sanh khổ, tức chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó, khi lạnh, nóng, đói, khát, mũi kiến, cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên Ngài xác nhận là khổ. Nếu như sanh không khổ, thì khi lọt lòng, trẻ đã chẳng kêu khóc oa oa. Vì thế, cổ đức đã than: vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy động bi ai, huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Điều thứ hai là lão khổ, tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô nhăn, săn lần lần đau nhức chuyển rụng. Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này ông cũng bao vẻ hào hoa đâu thế nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn, khi ăn mặc lúc đại tiểu đều nhấp nhơ, con cháu dù thân cũng sanh nhàm chán. Kiếp người những kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến, khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Điều thứ ba là bệnh khổ, tức sự khổ trong cơn đau yếu. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải những bệnh nan y như lao cùi, ung thư, bại sụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người quyến thuộc. Đó là trên khổ mà gia thêm khổ. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận thức. Điều thứ tư là tử khổ, tức sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sanh thuận tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu phải lìa bỏ thân nhân, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Đề cập đến chữ chết, mấy ai đã muốn nghe, nói chi là ưa thích. Điều thứ năm là ái biệt ly khổ, tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ. Biết bao gia đình chịu cảnh kẻ bắt người nam, biết bao thanh niên phải dấn thân nơi trận mạc, người ở nhớ thương, kẻ đi sầu thảm. Đó chỉ là cái khổ sanh ly. Lại biết bao kẻ tuổi hay còn xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá bụa bơ vơ. Rồi là những kẻ cha mẹ, anh em, con cái bị đạn bom tử nạn. Còn biết bao kẻ em quyến thuộc đều chết, thiếu tình thân mật, sống vất vưởng nơi làng cô nhi. Đây là nỗi khổ về tử biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ song thương đã sâu dài, mà nỗi hận trời sầu cũng cao rộng. Cảnh sinh ly tử biệt với người thân yêu, quả thật là khổ. Điều thứ sáu là oán tắng hội khổ, tức sự khổ về oan gia hội ngộ. Đứng kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên giảm pha nói xấu, phá phách mưu hại, làm cho ta phải bực tức khó nhẫn, lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình, cha mẹ anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi giận ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, đâu có chi là hạnh phúc. Điều thứ bảy là cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không toại ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu. Đại cá như nghèo muốn cho giàu, xấu muốn cho đẹp, không con muốn cho có con muốn cho nó nên người thông minh hiếu thuận. Ngàn muôn ước vọng như thế, cầu mong mà không toại ý, đó là nỗi khổ. Điều thứ tám là ngủ ấm thạnh khổ, tức sự khổ về năm ấm hơn thạnh. Năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân, tâm. Điều thứ tám này bao quát bảy món khổ trước. Thân thì sanh, già, bệnh chết, đói khát, nóng lạnh, vất vả nhọc nhằn. Tâm thì buồn giận, lo thương, trăm điều phiền lụy. Khi xưa, Thái tử Siddhartha dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết. Ngài là bậc trí lự sâu xa, cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung, tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ trí thánh dung thường, xét nghĩ cạn cực, không biết suy tư về cái khổ, nên hằng lấy khổ làm vui. Có kẻ, nếu nó sanh đặc khổ, họ bảo, khi sanh ra, tôi không biết chi, nên chẳng thấy khổ. Nếu nó già là khổ, họ bảo, hiện tại tôi chưa già. Nếu nó bệnh là khổ, họ bảo, từ trước đến giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu, nếu có bệnh cũng chỉ xoàng thôi, không thấy chi là khổ. Nếu nó chết là khổ, họ bảo, cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói thương chia lìa là khổ, họ bảo, gia quyến tôi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói oán gặp gỡ là khổ, họ bảo, tôi đâu có làm gì để ai oán ghét mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, họ bảo, cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không còn mong cầu gì khác. Thế thì kẻ ấy không có khổ sao? Họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm hay thân tâm đều sung thạnh. Thân tâm cường kiện sung thạnh sao lại khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chém nhau, các án tích ấy một phần do hạng người nhàn rỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ, họ bị những kích thích về tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sanh sự, gây nên những việc hung tàn. Như hiện nay, từ Âu Mỹ đến Việt Nam, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuồng loạn, say đắm theo sự mạnh, nhảy nhót, hút cần sa hoặc chất ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa vũ thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thức nguy hiểm, bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, nhưng ngọn lửa phừng cháy gây nên nhiều nỗi lỗi lầm, tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hưng thạnh. Tám điều trên đây gọi là bát khổ. Tám món khổ này chỉ là đại cương, nội dung của nó còn bao gồm nhiều mối khổ khác. Chúng ta thử quan sát mình và người, phải chăng đã chịu ít nhiều trong bát khổ? người học Phật, nếu biết suy tư đến tám mối khổ lớn của nhân sanh, có thể gọi là đã đến gần với đạo vậy. Mục C: biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Tiết 6: quán về sự khổ luân hồi. Chúng sanh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi, xuống lên trong sáu cõi. Đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bàn sanh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Bát khổ tuy các loại khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngủ suy và những điều bất như ý. Cõi Atula bị sự khổ về gây gỗ tranh đua. Cõi bàn sanh như loài trâu bò lừa ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê lợn vịt gà thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối nhơ nhớp ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ, chúng sanh thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuốn họng nhỏ như cây kim, miệng phực ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn kiếp. Còn cõi địa ngục thì vặt dầu, cột lửa, hầm băng giá, non gươm đao, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi rốt sau này trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong sáu cõi, chúng sanh sống chết xoay vần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại cái sanh lên cõi trời, cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than: lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Khi còn tại thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay viết lên chút đất, rồi hỏi A Nan: đất ở móng tay ta sánh với đất của miền đại địa, cái nào nhiều hơn? Ngài A Nan đáp: bạch Thế Tôn, đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng tay vô lượng phần, không thể thí dụ. Phật bảo: cũng thế A Nan, chúng sanh sanh lên cõi trời người như đất ở móng tay, đọa xuống ác thú như đất của miền đại địa. Thí dụ trên là những tiếng chuông mai để cho người tu xét suy tỉnh ngộ. Nhiều kẻ không tin thiên đường địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thật là có. Trong kinh Đức Phật đã chỉ bày rành rẽ, chỉ vì mắt phàm không thấy biết mà thôi. Gần đây nhật báo có đăng nhiều chuyện thuộc phần siêu linh, chẳng hạn như việc ông Hai Huệ bị bắt xuống âm ti, lại có ba cháu gà ở chợ Vòng Nhỏ tại Định Tường cũng tường trình việc hình phạt ở âm phủ trong quyển Địa Ngục Ký. Đây có lẽ là chư thiên thần vì thấy người trần thế chìm trong biển tham sân si, nên dùng quyền cơ đưa người xuống địa ngục để khi trở về nhân gian thuật lại cho quần chúng biết đường tội phước mà giết giữ làm lành. Tóm lại, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu vi không có chi là vui. Tam giới giai vô thường, chư hữu vô hữu lạc. Kinh Pháp Hoa. Người niệm Phật phải cầu sanh về Tây Phương để thoát vòng sống chết luân hồi, lần lần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, chứ không nên cầu sự phước lạc hư giả ở thế gian. Niệm Phật như thế mới hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Vẫn được như vậy, hành giả phải thường quan sát, suy tư về bát khổ của kiếp người, cho đến nỗi khổ vô tận vô biên trong sáu cõi. Nếu chẳng quá như thế, thì tâm cầu giải thoát quá sanh, ý nguyện về Tây Phương không thiết. Làm sao ngày kia bước lên bờ giác, dùng con thuyền Bát Nhã đổ khắp bến mê? Khi xưa, Đức Phật đã than: trong đời mạt pháp, các đệ tử ta chỉ theo đuổi theo bên ngoài, ít ai quan niệm đến vấn đề sanh tử. Không tha thiết đến sự liễu thoát sanh tử là bị thiếu trí giác, do bởi không thiết thực quán xét nỗi khổ trong kiếp luân hồi. Những người này chẳng những phụ ơn Phật mà cũng phụ cả chính mình, thật đáng tiếc thương, đau xót. Học Phật vì ưa chuộng huyền lý cao siêu, cho môn niệm Phật là của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém. Nhưng họ đâu biết tịnh độ là cửa màu thâm diệu, đi sâu vào Phật tánh, là con thuyền chí bảo để mau thoát khỏi luân hồi. Cho nên có những bậc thượng căn vì chưa nhận thức tịnh độ mà mãi bị trầm trệ trong nẻo mê tâm. Và có kẻ căn tánh chỉ tầm thường, nhưng do tu tịnh độ mà sớm bước lên đường giải thoát. Xin thuộc ra đây đôi chuyện để chư học giả so sánh. Đời Đường bên Trung Hoa, nơi chùa Hương Sơn, đất Lạc Dương, có sư Thích Giám Không. Sư nguyên tục tánh Thọ Tề, người ở Ngô Quận. Thuở còn nhỏ, ông nghèo khổ, tuy học hành siêng năng nhưng ít ghi nhớ. Lớn lên, ưa làm thi văn, song chỉ tầm thường. Ông hay đi lại vùng Ngô, Sở, yết kiến hàng hầu bá, nhưng không được sự giúp đỡ bao nhiêu. Khi có tiền đầy sâu, thì sanh đau yếu, tiền hết bệnh mới lành. Đầu niên hiệu Nguyên Hòa, ông dạo chơi xứ Tiền Đường, gặp năm mất mùa, nghĩ đến chùa Thiên Trúc để cầu thực. Nhưng vừa đi tới phía tây Cô Sơn Tự, ông đói quá, không thể tiến bước nổi, liền lại ngồi bên bờ suối tuyết, rơi lệ, ngâm vài câu bi phẫn. Thoạt có vị phạn tăng theo dòng suối đến ngồi nhìn ông, mỉm cười hỏi: pháp sư đã nếm đủ hương vị lữ du chưa? Ông đáp: hương vị lữ du có thể gọi đã nếm đủ, nhưng bỉ nhân tục danh là Quân Phòng đã từng làm pháp sư đâu? Phạm Tăng nói: ông không nhớ lúc giảng kinh Pháp Hoa ở chùa Đồng Đức hay sao? Đáp: tôi từ khi sanh thân đến nay đã 45 tuổi, hàng bàng hoàng nơi vùng Ngô Sở, chưa từng để bước đến kinh đô, đâu là có chuyện giảng kinh ở miền Lạc Trung như thế. Phạm Tăng bảo: chắc ông bị lửa đói thiêu đốt nên quên cả việc xưa rồi. Nói xong, liền lần trong đẩy lấy ra một quả táo lớn ước bằng nắm tay, trao cho và bảo: quả táo này sản xuất ở nước của ta, bậc thượng trí ăn vào biết rõ về quá khứ vị lai, người hạ căn cũng có thể nhớ được chuyện kiếp trước. Ông tiếp lấy quả táo ăn xong, rót nước suối uống, thoạt mờ mệt muốn ngủ, liền tựa đầu gối vào đá mà nằm. Giây phút tỉnh dậy, nhớ tiền thân làm pháp sư giảng kinh cùng những bạn đồng tu, rõ rệt như việc ngày hôm qua, nhưng rơi lệ hỏi rằng: Chấn Hòa Thượng bây giờ ở đâu? Phạm Tăng đáp: công chuyên tinh chưa tới mức, nên chuyển sang làm vị tăng ở đất Tây Thục, nay cũng đã dứt được vọng nguyên. Lại hỏi: Thần Thượng Nhân và Ngộ Pháp Sư hiện thời ra sao? Đáp: Thần Thượng Nhân tốt nhiên trả chia xong, còn Ngộ Pháp Sư bởi đứng trước tượng đá chùa Hương Sơn phát nguyện giỡn: Nếu kiếp này tu không chứng đạo, thân sau nguyện làm bậc quý thần, nên hiện đã sanh làm đại tướng. Trong năm người bạn Vân Thủy khi xưa, vì ta được giải thoát, ba vị kia thì như thế, riêng ngươi còn đói khổ nơi đây. Ông thương khóc nói: Tôi kiếp trước hơn 40 năm, ngày chỉ ăn một bữa, thân duy đất một y, việc phù tục quyết dứt căn nguyên, cỡ sao còn kém phước để đến nỗi hôm nay đã ra người đói khổ. Phạn Tăng đáp: Khi xưa ông ngồi trong pháp tòa hay nói nhiều việc dị đoan, khiến cho tính chúng sanh lòng nghi hoặc, lại giới hạnh còn có chỗ kém khuyết, nên phải bị báo ứng như hôm nay. Nói đoạn lấy trong bát ra một chiếc gương hai bề được trong suốt, bảo rằng: Việc đã qua, ta không làm sao hơn được, nhưng ông muốn biết số phận sang hèn thọ yếu về tương lai, cho đến việc đạo pháp hưng suy nên nhìn vào sẽ rõ. Ông tiếp lấy gương xem hồi lâu rồi giao lại tạ rằng: Sự báo ứng lẽ vinh khô, nhờ ân đức của ngài nay đã biết được. Phạn Tăng cầm gương cất vào bát, nắm tay ông cùng đi, độ 10 bước liền biến mất. Đêm ấy ông vào chùa Linh Ẩn xin xuất gia, hiệu là Giám Không. Sau khi thọ giới cũ túc, liền đi vô phương tu hành, sự khổ tiết cao hạnh ai cũng khen ngợi. Về sau Giám Công thiền sư gặp ông Liễu Xính ở chùa Thiên Trúc, tự trần thuật tiền nhân và bảo: Tôi sống được 77, tăng lạc 32, nay chỉ còn 9 năm nữa là thọ số mãn. Sau khi tôi tịch, Phật pháp còn được như ngày hôm nay chăng? Xính nghe nói lạ, gạn hỏi. Sư không đáp, chỉ đòi bút viết mấy hàng nơi vách bắt lầu. Tàng kinh như sau: Hưng hạ cát, suy cát sông Hằng. Thỏ đã bị lưới, chó vồ săn. Trâu cọp giao tranh sừng với săn. Ánh hoa đàm vẫn sáng nghìn năm. Đây là lời tiên tri của sư. Câu trước nói về đạo pháp sẽ suy, câu thứ hai chỉ cho sự phá đạo rất tàn khốc, câu thứ ba ghi rõ thời gian hủy pháp ở vào năm Ất Sửu tiếp qua Bính Dần, câu sau cùng nói: Tuy nhiên Phật pháp vẫn còn, ánh đạo không bị hủy diệt. Lời sấm trên ứng vào việc phá Phật pháp của Đường Võ Tôn. Ông vua này đã ra lệnh hủy hoại 47.000 ngôi chùa, ép buộc hơn 20.000 tăng ni hoàn tục. Trích Cao Tăng Truyện, Thiên Cảm Thông, tập 3. Đề Nguyên bên Trung Hoa, vào năm Canh Ngọ, niên hiệu Chí Thuận, ở vùng Triết Tây bị thất mùa liên tiếp. Trong thành Hàng Châu, dân chúng đói chết nằm ngổn ngang đầy đường. Mỗi buổi sáng, quan phòng chánh mướn người khiêng tử thi chở đem bỏ xuống hang núi sau tháp Thái Hòa. Trong số tử thi có thay một bà lão hơn 10 hôm không hôi thối, ngày nào cũng tự trồi lên nằm trên các cây chết khác. Chúng lấy làm lạ, vòng dây kéo đem lên soát trong người, thấy có túi vải đựng 3 bức đồ niệm công cứ A Di Đà Phật. Việc này truyền đến quan Hữu Tư, nhà vua mua quan quách tẩn liềm và đem ra thiêu hóa. Khi củi đốt lên, trong khói lửa hiện ra tượng Phật, Bồ Tát, ánh sáng rực rỡ. Do nhân duyên đó, rất nhiều người phát tâm niệm Phật. Trích Sơn Am Tạp Lục. Trong sự tích trên, ta thấy như Ngài Giám Công kiếp trước từng làm giảng chủ, phù tục đã dứt căn nguyên, tu trì cũng nhiều tinh khổ, nhưng vì chưa chứng quả là còn chút tỳ phết nên phải chuyển thân làm ca sĩ, đói khát khốn cùng. Kiếp xưa, năm bạn đồng tu, chỉ một mình Phạm Tăng được giải thoát. Ngoài Ngài Giám Công lại còn sự tích Cao Tăng Viên Quán, do chưa sạch nghiệp nên không thoát khỏi bào thai của nàng Vương Thị. Truyện Tỳ Khưu Pháp Vân từng làm đại pháp sư, nhưng vì tham lợi dưỡng, sản Phật pháp nên bị đọa làm thân trâu. Truyện Ngài Hải Ấn cũng được thuộc hàng danh tăng, vì thọ người cúng dường phải chuyển sang làm con gái cho nhà thí chủ. Truyện Ngài Mạc Sơn lai lịch vi phạm, nhưng bởi tốt nghiệp từ Vô Lượng Kiếp phát hiện nên luân hồi làm kẻ ngu khờ, ghét người tu niệm. Truyện Ngài Đoạn Nghĩa Nhai tham thiền đã được khai ngộ, kiếp sau chuyển sanh làm tăng, được người lễ bái cúng dường, tham hưởng phước mà quên đường giải thoát. Truyện đệ tử của Ngài tuyệt học thành công, thiền định đã tỏ suốt nguồn tâm, bởi chưa đắc đạo nên thân sau làm ông sư thông minh, động tâm xa hoa kiêu mạn, rồi từ đó không nghiệp ác gì chẳng làm. Truyện một ni cô tụng kinh Pháp Hoa 30 năm, vì tâm còn chưa dứt niệm sắc khinh nên kiếp sau đọa làm thân ca kỹ, tiếng thanh sắc đẹp nơi miệng thường bay ra mùi thơm hoa sen. Truyện vị Cao Tăng Non Nhãn Đảng, bởi chưa chứng đạo, kiếp sau là tầng cối, do tiền tăng đã có công tu niệm nên thông minh đỗ cao làm quan đến ngôi cực phẩm, song vì mê quyền quý tạo điều gian ác để nhiều kiếp đọa tam đồ. Xem truyện tích xưa còn biết bao trường hợp như thế nữa. Qua các gương trên, ta thấy nếu tự lực tu hành, khi được nghiệp sạch tình không, lúc tái sanh tất phải mê muội. 10 người đã rớt hết 8-9. Cũng như bà lão niệm Phật, tuy dốt đạo lý, chẳng hiểu chút chi về tông, về giáo, nhưng nhờ thành tâm niệm A-di-đà mà sau khi chết diễn ra nhiều điều kỳ lạ, đã chứng minh bà lão vãng sanh về Cực Lạc không còn nghi ngờ. Cho nên tham thiền, tụng kinh, cùng tu các môn khác là những điều quý báu nên làm và đáng khuyến khích. Nhưng giữa thời mạt pháp này, cần phải tu thêm môn niệm Phật, rồi đem tất cả công đức ấy hồi hướng về Tây Phương, mới bảo đảm khỏi luân hồi mê đọa. Nếu không lấy tịnh độ làm nơi quy hướng, thì công đức tu các môn khác chỉ gây các căn lành phước báo và nhân duyên đắc độ về sau mà thôi. Như thế, e cho khi chuyển sanh hôn mê tạo nghiệp, phải bị trầm kệ lâu trong cảnh khổ luân hồi. Mấy ai thông minh như Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 kiếp làm cao tăng tu thiền định, kiếp sau rốt mới 14 tuổi đã giảng suốt kinh Niết Bàn. Nhưng vì một niệm đam mê trước tọa trầm hương nên bị túc báo gã mặt người, sau trở lại niệm Phật mới được vãng sanh giải thoát. Những vị ý mình cao minh, ngoài miệng nói suốt lý huyền, chỉ cầm tư lực khinh thường niệm Phật, cũng nên xem gương trên mà để tâm suy nghĩ. Quý vị và quý đạo hữu, Lotus Productions xin hân hạnh giới thiệu những tác phẩm có giá trị cho việc tu học được thâu vào băng cassette qua giọng đọc của Tâm Từ, Tâm Kiến Chánh, Nhật Anh, Nhật Phương, Mai Hiên, Đoàn Yên Linh và nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Kinh Phật Thuyết A Di Đà yếu giải, Quê Hương Cực Lạc, Thiền Với Tịnh Độ, Lá Thư Tịnh Độ, Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Đại sư Ấn Quang, Bài Học Ngàn Vàng Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Cánh Hoa Đàm Nhặt Lá Bồ Đề Làm Sao Tu Theo Phật, Trách Vụ Phật Tử Tại Gia của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Bước Đầu Học Phật của Hòa Thượng Tâm Châu, Pháp Ngữ Lục và Tại Gia Bồ Tát Giới của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Tên Mẹ, đoạn văn của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, với giọng đọc và diễn ngâm của Mai Hiên và Đoàn Yên Linh. Lược giải Kinh Pháp Hoa, qua giọng đọc nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Thiên Thần Quét Lá, lời thương nói với ba mẹ, tập truyện của Vĩnh Hảo. Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, của Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng. Những sách thuộc Phật giáo Tây Tạng như Tạng Thư Sống Chết, Chết và Tái Sinh, Đưa Tâm Về Nhà, Tiến Trình Tu Chứng, Du Hành Tây Tạng, Đưa Vào Mật Tông. Những sáng tác của Nguyên Phong như Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, Hành Trình Về Phương Đông, Minh Triết Trong Đời Sống, Hoa Sen Trên Tuyết, Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Trở Về Từ Cõi Sáng, Hoa Trôi Trên Sóng Nước và Đường Mây Trên Đất Hoa, vân vân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng, được trang trải cho chi phí ấn loát, sang băng, cước phí, vân vân, và giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể sang lại những băng này để phổ biến trong tinh thần vô vụ lợi, nghĩa là chỉ tặng và xin đừng bán để gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Nếu điều kiện cho phép, xin quý đạo hữu góp sức với chúng tôi trong việc hoằng dương chánh pháp này bằng cách thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm những băng mới. Đây là một cách bố thí pháp, công đức thật vô lượng vô biên. số tiền thu được trong việc phát hành băng đều dùng cho Phật sự như dịch kinh, ấn tống kinh, thực hiện từ điển Phật học Hán Việt Anh, yểm trợ việc phát hành băng ở Việt Nam. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ phát thanh những băng này trên Internet. Đây là một việc làm rất thiết thực nhằm giao nhân duyên nghe Pháp đến với tất cả mọi người trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Quý đạo hữu có thể xem qua chương trình làm việc của Lotus Production trên Internet dưới địa chỉ http://www.lotuspro.net. Nhân đây, chúng tôi xin tri ân sự ủng hộ của quý đạo hữu đã dành cho Lotus Productions. Công việc phát hành băng có thành tựu viên mãn cũng nhờ vào nhiệt tâm hộ đạo của quý đạo hữu. Xin được hồi hướng công đức này lên Tam Bảo chứng minh. Cầu xin hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu và thân quyến được luôn an mạnh, bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến xây dựng, đóng góp, xin quý vị liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh. Điện thoại số 405-745-3437. Điện thư số 405-745-3867. Hoặc có thể liên lạc với Tâm Từ. Điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786.